Và cái buổi sáng hôm đó ông ngồi sung sướng thảnh thơi khỏi đi làm việc với một cái bát sữa ngon lành trước mặt, thì tình cờ ông thấy một vị tỳ kheo bước tới, hình như là ngài Xá Lợi Phất gì đó. Lần đầu tiên ông phát sinh một cái tâm cung kính, cái ông mới đem cái bát sữa ông dâng cúng Phật, dâng cúng ngài Xá Lợi Phất. Và khi ông dâng cúng xong rồi thì ông mới cầm cái quạt, ông quạt cho ngài Xá Lợi Phất. Mà ông thèm cái bát sữa này, tại vì thường cái giai cấp mà hạ tiện bên kia họ ít khi được ăn những cái thức ăn thượng vị. Thì đây là cái bát sữa trả công một đời đao phủ rất ngon, mà ổng cả đời ổng cũng ít khi được nếm cái sữa này, được thưởng thức cái sữa này. Cho nên ổng cúng Phật, cúng ngài Xá Lợi Phất mà ổng nhìn một cách thèm thuồng. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài biết cái tâm ý ổng, cho nên ngài mới đưa lại, ngài nói là được ta nhận cái vật thực của ngươi dân cúng, nhưng mà bây giờ mời ta cho lại và nhà ngươi hãy ăn cái bát sữa này. Cái ông mừng quá, cái ông ngồi bệt xuống, cái ông hút xì sụp, thưởng thức ngon lành, sung sướng là được ăn cái bát sữa ngon lành. Cái ngài Xá Lợi Phất mới kêu cái người hầu hay là ai đó bên cạnh đứng quạt cho ổng nữa. Mà trời Ấn Độ nó rất là nóng nảy, nực nội. Bây giờ được ăn một món thượng vị cả đời chưa được ăn, và được có người đứng quạt cho mình nữa. Cái ông sung sướng phát tâm hoan hỷ vô cùng. Thì sau đó ông chết, và với cái cận tử nghiệp rất là hoan hỷ, ông thác sinh cõi lành. Thì thường cái nghiệp dữ thì nó không mất, nhưng mà với cận tử nghiệp đó sẽ được sinh cõi lành. Đôi khi được sinh, thường là được sinh lên cõi trời. Thì nó sẽ tùy, nếu mà vị trời đó ham dục lạc, hưởng hết phước thì sẽ lãnh lấy cái quả ác cũ, nghiệp cũ. Nếu vị trời đó mà đủ duyên gặp Phật Pháp, tiếp tục tu, và tu tiếp thì nương cái sức tu tiếp, người đó có thể sau đó trả cái nghiệp ác dưới một hình thức khác nhẹ nhàng, mà không bị đọa địa ngục, không bị trả nặng. Thì câu chuyện để cho chúng ta thấy một điều là tất cả mọi người đều có thể làm thiện, có thể làm ác, mình không thể lường được cái duyên nó đổi hoặc nó chuyển. Có những người rất là thiện mà trong một phút nào đó người ta lại làm một cái việc rất ác, hoặc vô tình, hoặc đôi khi cố ý, vì một cái tập nghiệp huân cũ, vì một cái nhân duyên cũ. Các cái nghiệp này do thân khẩu ý mà phát sanh ra. Thường á, người đời người ta phạm cái nghiệp gây tạo các nghiệp về thân ngữ rất nhiều, các nghiệp về ý nó vi tế. Còn đối với người xuất gia, người đã biết tu thì người ta quan trọng nơi ý nghiệp. Mà cái ý nghiệp, em biết cái nghiệp á, nó cái chỗ này nó cũng hơi tinh tế. Ý xem như là nhẹ hơn là thân và khẩu, nhưng mà em biết là cái nghiệp mà tạo ra vốn nó không có thiệt, phải không? Mà cái quả báo chiêu lấy chính do tâm mình tưởng. Có nhớ ví dụ như cái ngài, cô không nhớ tên cái ông gì đó, mà ổng nổi sân á, ổng tu hành rất là cao, rất có thần thông nữa, cái mới được mời về trong cung của vua đó, Suy Hải đó. Thì ngài rất là tốt, nhưng mà khi bị thử nổi tâm sân hận, và trong cái phút tâm sân hận mà chết, thì thác vào loài bàn sinh. Như vậy cái ý nghiệp vẫn không thể nói là ý nghiệp nhẹ hơn khẩu nghiệp hay là thân nghiệp. Và một câu chuyện dữ dội hơn nữa là em nhớ cô có kể một lần trong lớp chuyện của một vị tỷ kheo. Ngày xưa giới luật rất là nghiêm, và Phật không cho cái giới ngắt một cọng cỏ cũng là phạm giới. Thì khi ngài đi thuyền đi qua một cái bờ sông rạch gì đó, thì ngài mới níu một cái tàn, một cái cành lá cây bên cái bờ. Mấy em nhớ chuyện đó không? Cái nắm lá trong tay nó rách nát, cái ngọn lá trong tay nó rách. Và ngài giục cái lá đi, ngài nghĩ không có nhập nhò gì, một cái lá. Nhưng mà với một vị đã thọ giới, tự trong sâu xa vẫn biết như vậy là phạm giới. Tại ngày hôm nay chúng ta đã được khai cái giới mà chặt phá cây rồi, khi mình trồng trọt, thành ra mình không có bị cái ấn tượng là mình chặt phá cây là phạm giới. Còn ngày xưa ngắt một cọng cỏ là phạm giới, cho nên khi mà một cái ngọn lá bị nát trong tay thì cái ấn tượng phạm giới nó còn trong lòng vị tỳ kheo. Thì ông này không có sám hối vì nghĩ việc nhỏ, nhưng mà cái phúc mà lâm chung á, thì vẫn nhớ là mình chưa sám hối được cái lỗi này, và mong mỏi có một người đến để cho mình sám hối. Nhưng mà không có ai đến hết, và vị tỳ kheo chết trong cái tâm trạng không sám hối được một lỗi mình biết là lỗi, với cái tâm ray rứt đó bị đọa vào loài súc sanh. Nhưng nhờ công phu tu được làm rồng, và giữa hai Đức Phật, giữa Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca là vô số năm, bao nhiêu năm không gặp Phật Pháp. Thì cái trong cái vị rồng, rồng này ổng nhớ được cái tiền kiếp thì ổng vẫn mong mỏi và muốn tu hành. Nhớ chuyện này không? Trong lớp ai nhớ chuyện này đưa tay, nếu mà nhiều người nhớ thì khỏi kể luôn. Hả? Chuyện này không có đem theo, thành ra kể cũng không có nhớ. Thì cái ông vua rồng này, ổng không biết làm sao mà để gặp Phật mà tu, và không biết lúc nào Phật ra đời để tu cả. Thì ổng mới cái tuổi thọ của loài rồng rất lớn, thì ổng mới nghĩ ra một cách để biết được khi nào Phật ra đời để mà đến ý kiến, để mà xin tu tiếp á. Thì ổng mới có một cô long nữ, con gái rất xinh đẹp. Thì cứ nửa tháng là ông nổi lên trên sông Hằng á, ổng để cái cô con gái xinh đẹp, hiện thân nữ rất đẹp á, trên cái lưng múa hát và đọc một cái bài kệ là cái gì đó, ai là cái người ngu bậc nhất, ai là người trí bậc nhất, ai là vua các loài, ai mà có thể trả đời được những cái câu này thì sẽ gả cái cô gái đẹp này cho. Và không ai trả lời được hết bao nhiêu triệu năm đi qua. Và ông Lâm Vương này ông buồn bã cho tới một ngày khi Đức Phật ra đời. Thì ngài biết, thì cứ mỗi nửa tháng trăng tròn như vậy là cái cô này đẹp mà đứng múa trên cái lưng con rồng người ta tới coi vậy đó. Thì có một chàng trai trẻ cũng trên đường đi tới đó, thì Đức Phật mới biết và Đức Phật mới chỉ cho trả lời những bài kệ. Người mà theo các nghiệp tham sân si là người ngu, người giải thoát khỏi các cái tham sân si là người trí, người không dính mắc vào sáu căn sáu dục là vua các cõi. Đại khái là như vậy, cô không nhớ rõ. Thì khi mà cái chàng trai này trả ngâm cái bài kệ trả lời thì vua rồng rớt nước mắt, biết là Phật đã ra đời. Và ổng mừng quá, ổng quẩy cái đuôi một cái, dân chúng bên bờ rớt tõm xuống bờ hết trơn. Tức là ổng mừng, ổng quẩy nước lên, đầy sóng văng lên cuốn tràn trên bờ, cuốn người ta rớt xuống nước hết. Người ta la ý ế, cái ông mới lấy đem cái thân ông đỡ người ta lên bờ hết. Cái ông biến mất, cái ông mới hóa thành hình người. Không biết có nhớ mà gả cái cô long nữ cho cái ông này không. Ông mới biến thành hình người đi đến đảnh lễ Phật. Và ngay cái lạy đầu tiên, ông rớt nước mắt mà thưa là bạch Đức Thế Con, Thế Tôn, chỉ vì một lỗi rất nhỏ mà trăm triệu kiếp nay con phải làm cái thân súc sanh bò lết dưới đất, không có chân đi. Tại loài rồng á, loài rồng là một cái loại rắn mà tiến hóa hơn. Cái nó phải bò, sát bụng bò, không được nghe Phật Pháp, không được thấy Phật để tu hành. Đó, thì cái câu chuyện nó còn dài cái đuôi nữa. Nhưng mà kể để cho quý vị thấy, đừng nói ý nghiệp nhẹ hơn thân và khẩu, mà nó tùy, tại vì tất cả đều tâm tưởng. Nói như vậy đó, có những cái người họ sát sanh dữ dội thì họ khởi ý nghiệp bao nhiêu họ cũng không có lỗi, họ không bị lãnh cái quả nặng như một người tu, là tại vì tâm tưởng họ thấy không lỗi. Đó, như trong chuyện Tây Du á, mà cái ngài trưởng giả gì đó nghe Phật thuyết pháp mà trịch ngủ gật cái trật chân đạp một cái hộp gạo mà bị đọa bao nhiêu kiếp, bị chính là ngài Tâm Tạng. Mấy đứa nhớ không? không.